cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến phần thứ 3 trong thư tín Galati. Sau lời giới thiệu, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất, đó là kinh nghiệm riêng tư và rất quan trọng. Nhờ đó mà chúng ta biết về Phaolô. Đến phần thứ 2, nói về giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Phaolô nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi mà chúng ta có là do Đức Chúa Trời ban cho và chỉ có một tin lành mà thôi. Giờ đây chúng ta đến một phương diện cụ thể, đó là được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, được xưng công bình bởi đức tin. Được nên thánh là bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh nói với chúng ta, Chúa Jesus Christ làm chúng ta được nên thánh. Vì Đức Chúa Trời nhìn chúng ta được trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Dù các bạn có tốt đến đâu, các bạn vẫn không đáp ứng được tiêu chuẩn của Ngài. Đời sống các bạn không bao giờ trở nên giống như Đấng Christ. Chỉ có Chúa Jesus Christ là đấng được Đức Chúa Trời khen ngợi. Ngài nói rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17. Qua thân thể của những người tin Chúa, tức là hội thánh, chúng ta được đặt trong Đấng Christ. Ngài là đầu của thân thể. Những người tin Chúa Jesus là thân thể của Ngài. Ở trong thế gian này, chúng ta nên đại diện cho Ngài bằng cách đó. Phương cách được nên thánh là bởi Đức Thánh Linh. Trong đoạn này chúng ta thấy Đức Thánh Linh đối nghịch với xác thịt. Một là các bạn tự làm cho đời sống cơ đốc nhân. Hai là một người nào khác sẽ làm qua các bạn. Và trong phương cách của Chúa, Ngài làm qua các bạn. Cũng trong đoạn này chúng ta thấy có sự tự do đối nghịch với nô lệ. Tất cả hệ thống luật pháp đặt các bạn dưới sự nô lệ. Và các bạn phải theo nó một cách tỉ mỉ. Tôi xin lấy một thí dụ từ kinh nghiệm riêng về luật giao thông mà chúng ta đều biết. Tôi đang lái xe vào buổi sáng Chủ nhật. Tôi đến một góc đường, nơi đó có bảng hiệu Stop, có nghĩa là dừng lại. Buổi sáng sớm hôm đó, không có ai đi ngoài đường. Tôi nhìn đường trên và đường dưới, nhưng tôi không stop. Tôi tiếp tục cho xe bò tới. Sau đó cảnh sát giao thông đến ngay phía sau tôi, chặn xe lại và hỏi, ông có thấy bảng hiệu stop không? Tôi trả lời, vâng, tôi có thấy bảng hiệu đó, tôi chỉ không thấy ông. Sau đó cảnh sát giao thông hỏi tôi, ông có hiểu bảng hiệu stop có nghĩa gì không? Tiếp đến, cảnh sát cho tôi một bài học tại chỗ về luật giao thông. Ông nhấn mạnh rằng, stop có nghĩa là dừng lại. Tôi đã biết điều đó, nhưng tôi đã không làm theo. Các bạn thấy là luật pháp giao thông đặt tôi trong sự ràng buộc. Nếu các bạn lái xe, các bạn cần phải tuân hành luật lệ giao thông. Bởi vì có nhiều người lái xe không dừng lại ở bảng hiệu stop và gây ra tai nạn. Stop có nghĩa là stop. Tôi đồng ý mọi điều cảnh sát giao thông đã nói, ngoại trừ một điều tôi không muốn, đó là nhận lấy giấy phạt. Cảnh sát này là một người nới tai, dễ chịu, ông nói với tôi. Nếu ông hứa từ nay về sau không bao giờ vượt qua bảng hiệu stop nữa, thì tôi sẽ tha phạt hôm nay. Tôi hứa chắc với cảnh sát, tôi sẽ dừng lại mỗi khi đến bảng stop, dầu rằng đó là buổi sáng sớm Chủ nhật. Thưa các bạn, Phaolô bắt đầu chú ý đến sự tự do mà chúng ta có trong Đấng Christ. Đề tài mà ông nói trong 15 câu đầu là được cứu bởi đức tin và sống bởi luật pháp làm mất ân điển. Mất ân điển có nghĩa gì? Các bạn được cứu bởi đức tin, sau đó các bạn rơi xuống đến mức độ sống của luật pháp. Chúng ta sẽ thấy sự giải bài khi đi vào phân đoạn này. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 5 từ câu 1 đến câu 10 và sau đó chúng ta tìm hiểu từng câu. Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do. Vậy hãy đứng vững, chứ lại để mình chết tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thải điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Jesus Christ, cái điều có giá trị không phải là tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự sử dụng đó không phải đến từ Đấng gọi anh em. Một ít men làm dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, và anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm rối trí anh em bất luận người nào sẽ bị hình phạt về điều đó. Thưa các bạn, trong câu 1, Phaolô nói rằng, chúng ta được cứu rỗi bởi đức tin chứ không phải bởi luật pháp Môi-se. Nó không phải là quy luật cho đời sống của cơ đốc nhân. Chúng ta không sống bởi luật pháp Môi-se. Nó không phải là nền tảng cho đời sống cơ đốc nhân. Phaolô nói rằng, từ khi chúng ta được cứu bởi ân điển và chúng ta tiếp tục sống theo phương cách đó, ân điển cung cấp nơi ngự của Đức Thánh Linh để ban chúng ta năng lực sống cao hơn đòi hỏi của luật pháp. Đó là phần của chúng ta khi chúng ta tin cậy vào Chúa cứu thế. Trong Đấng Christ, chúng ta nhận được mọi điều, sự cứu rỗi và sự nên thánh. Xin các bạn đừng nói với tôi là các bạn đang tìm kiếm phước hạnh thứ nhì. Khi tin nhận Đấng Christ, tôi có mọi sự tôi cần. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi được ban cho mọi thứ thiêng liêng trong Đấng Christ. Xin các bạn hãy khởi sự tin cậy Ngài, đừng tin cậy vào hệ thống luật pháp nữa. Chúng ta có sự tự do trong Đấng Christ. Ngài không đặt chúng ta dưới một hệ thống luật pháp nhỏ nào. Chúng ta không dùng 10 điều răn như là luật lệ của đời sống. Nhưng tôi không có ý nói rằng chúng ta vi phạm các điều răn. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiểu khi vi phạm các điều răn sẽ bị chính quyền bắt, chẳng hạn như trộm cướp, giết người, vân vân. Một số cơ đốc nhân không vi phạm các điều răn. Chúng ta được kêu gọi để sống ở mức cao hơn. Mức độ đó là nơi chúng ta có sự tự do trong Đấng Christ. Tôi có được sự tự do trong Đấng Christ, và sự tự do không phải là luật lệ, nhưng đó là nền tảng. Đó là điều tôi làm vui lòng Ngài. Hành động của tôi phải được vui lòng Đấng Christ, không phải vui lòng chính tôi, không phải vui lòng bất cứ tổ chức nào, nhưng chỉ để vui lòng Đấng Christ. Đó là sự tự do mà chúng ta có trong Ngài. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình giết tôi mọi nữa. Và trong Galati đoạn 5 câu 2, Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu phép cắt bi, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Thưa các bạn, phép cắt bi là phù hiệu cho luật pháp Môi-se. Cái phù hiệu chỉ cho biết chúng ta thuộc về tổ chức nào, nhóm người nào. Cơ đốc nhân cũng nên đeo một phù hiệu nào đó để tỏ ra mình là cơ đốc nhân. Nhưng Phaolô nói rằng, nếu các bạn nhấn mạnh vào phù hiệu của luật pháp Môi-se, tức là lễ cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích gì cho anh em hết. Xin các bạn chú ý cẩn thận những gì mà Phaolô đang nói. Nếu các bạn tin cậy vào Đấng Christ cộng với một điều gì khác, các bạn không được cứu. Nếu các bạn đi đến việc chịu pháp cắt bì, mặc dù chỉ là cái phù hiệu cho luật pháp Môi-se, hay là các bạn dựa vào kinh nghiệm của một người nào khác để được sự cứu rỗi, các bạn làm cho Đấng Christ trở nên vô ích. Làm sao mà Ngài trở nên hữu ích cho các bạn khi mà các bạn nương dựa vào những điều khác để được sự cứu rỗi? Thưa các bạn, có nhiều người tin rằng họ được cứu vì là hội viên của một nhà thờ lớn, hay vì họ được một người nổi tiếng nào đó làm lễ báp têm, vân vân. Các bạn được sự cứu rỗi chỉ là tin cậy vào một mình Chúa Giêsu mà thôi. Vì thế, Phaolô nói một cách mạnh mẽ, nếu anh em chịu phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Nếu các bạn tin những điều gì khác hơn Đấng Christ thì các bạn không phải là một cơ đốc nhân. Và trong sách Galati đoạn 5 câu 3, Phaolô nói tiếp, tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải dân giữ trọn cả luật pháp. Các bạn không thể nào rút ra từ luật pháp Môi-se một số điều mà các bạn thích. Các bạn không được bỏ những điều khác mà luật pháp đề cập và bỏ qua sự hình phạt tội lỗi mà hệ thống luật pháp đề cập. Các bạn phải giữ cả luật pháp hoặc không giữ gì cả. Tôi rất vui mừng là tôi không sống dưới luật pháp. Tôi có sự tự do trong Đấng Christ. Tôi thú nhận là tôi gặp trở ngại trong việc làm vui lòng Đấng Christ, nhưng Ngài là Đấng mà tôi cố gắng làm vui lòng. Tôi không tin theo một hệ thống luật pháp nào. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bi rằng họ buộc phải dân giữ trọn cả luật pháp. Và trong Galati đoạn 5 câu 4, anh em thải điều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Nếu các bạn được cứu bởi việc tin cậy Đấng Christ, rồi sau đó các bạn đi xuống đến mức thấp, sống với luật pháp Môi-se, các bạn bỏ mất ân điển. Đó là ý nghĩa của việc bỏ mất ân điển. Mất ân điển không có nghĩa là rơi vào những tội lỗi hay những hành động thiếu cẩn thận. Vì thế mà mất sự cứu rỗi, rồi sau đó các bạn được lại sự cứu rỗi. Không có phần kinh thánh nào nói như vậy cả. Từ ngữ diễn đạt mất sự cứu rỗi đối nghịch với việc một lần được cứu rỗi luôn được cứu rỗi. Cả hai điều này là lối dùng chữ của Phaolô, và ông nói nhiều về vấn đề mất ân điển trong phần còn lại của đoạn này. Phaolô cũng nói nhiều trong thư tín Roma. Trong thư Roma, Phaolô bắt đầu với việc con người ở trong sự hư hoại, không có sự công bình, hư hỏng hoàn toàn, không lợi ích chi, giống như trái cây thối. Con người là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vào phần cuối của thư tín Roma, các bạn thấy con người trong sự dân phục trước Chúa Trời, và Phaolô nhắc nhở họ thực hiện một số công tác và phải vâng lời Đức Chúa Trời. Có hai công việc lớn lao của Đức Chúa Trời mà nó đứng giữa tình trạng của con người sa ngã và con người trong sự dân phục Đức Chúa Trời. Đó là sự cứu rỗi và sự nên thánh. Như chúng ta đã thấy trong phần tìm hiểu trước đây, sự cứu rỗi là sự xưng công bình bởi đức tin. Đó là điều quan trọng. Sự nên thánh có nghĩa là sau khi các bạn được cứu rỗi, các bạn sống một đời sống mới. Tôi tin rằng điều lớn nhất trong đời sống của người được cứu là phụng sự Ngài. Các bạn cần phải khởi sự bắt tay ngay vào công việc. Giống như hội thánh đầu tiên rất quan tâm trong việc làm chứng cho thế giới xung quanh. Ngày nay những người ngoài hội thánh nhìn đến hội thánh và đi qua luôn, bởi vì hội thánh thiếu đi việc làm chứng và tiếp xúc với người chưa được cứu ở xung quanh. Hội thánh thường bận rộn với chương trình sinh hoạt trong nội bộ, nhưng thiếu sót trong việc làm chứng cho người xung quanh. Xin quý vị là con cái của Chúa lưu ý rằng, nếu các bạn muốn làm vui lòng Ngài, quý vị cần giữ phần vào sự phụng sự Ngài, làm chứng về danh Ngài. Và tôi thấy rằng Phaolô đề cập nhiều về sự nên thánh trong thư Roma và Galati nhiều hơn các điều khác. Cách nào Đức Chúa Trời làm cho một người được cứu trở nên tốt? Ngài ban cho người được cứu bản tánh mới. Người đó có cần phải giữ luật pháp Môi-se nữa không? Nhất định là không. Nhưng điều này không có nghĩa rằng người ấy vi phạm luật pháp, nhưng người ấy được kêu gọi để sống một đời sống cao hơn. Không có sự tốt lành nào trong bản tánh cũ. Phao-lô cũng tìm thấy từ kinh nghiệm của ông không có năng lực nào trong bản tánh mới. Về sự cứu rỗi, Phao-lô nói trong Roma đoạn 7 câu 18. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn. Vì thế, Phao-lô kêu lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24. Phao-lô không sợ mất sự cứu rỗi, nhưng ông đang ở trong tình trạng của đời sống của cơ đốc nhân thất bại. Đức Chúa Trời ban cho một nền tảng mới, và chúng ta sẽ tìm thấy nền tảng mới trong đoạn này, nói về trái của Đức Thánh Linh. Thưa các bạn, đời sống cơ đốc nhân không phải là sống trên cung trăng. Các bạn không thể nào thực hiện được điều đó. Nhưng đời sống Chúa muốn ban cho cơ đốc nhân là sống bởi đức tin. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển và sống bởi ân điển. Và trong Galati đoạn 5 câu 5, về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Phao-lô nói, nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình là một lời tiên tri trong cả Thơ Tín. Đây là một điều đáng chú ý nổi bật, bởi vì trong Thơ Tín này, Phao-lô nói một điều liên hệ đến việc Hội Thánh được cất lên, hay việc Đấng Christ trở lại thế gian này để thiết lập vương quốc của Ngài. Trong thư Galati này, ông nói về việc nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình bởi đức tin và hy vọng bởi sự công bình trong Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có một hy vọng phước hạnh, và Đấng Christ làm cho chúng ta được công bình. Như tôi đã đề cập trước đây, trong thư tín Gary rất quan trọng đối với Martin Luther và các nhà cải chánh khác. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng họ để ít thì giờ đề cập lời tiên tri. Trong thời gian các thế kỷ trước đây, không có đề cập nhiều về các trường học và lời tiên tri cho đến thế kỷ thứ 20. Chúng ta phải cẩn thận vì có nhiều lời tiên tri được diễn dịch một cách sai lệch, nhất là lời tiên tri liên hệ về sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Vì thế, Phao-lô chỉ nói ngắn gọn lời tiên tri trong thư tín Galati để chúng ta có thể hiểu được. Còn phần nhấn mạnh của Phao-lô là tin lành cứu rỗi và đời sống cơ đốc nhân. Điều quan trọng là chúng ta cần chú ý vào sự ưu tiên của mỗi sách trong Kinh Thánh và sự ưu tiên này thích ứng vào thời điểm bấy giờ. Nếu không chú ý đến điều này, thì sẽ giải nghĩa sai và hiểu sai, như trường hợp của các gia phụ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên đã vấp phải khi trích dẫn lời tiên tri. Những người có thẩm quyền để nói về các lời tiên tri như là Phao-lô, Phi-e-rơ, Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca. Chúng ta cũng cần chú ý đến những gì mà họ đang nói liên hệ đến đề tài tiên tri. Trong thư tín Galati, Phao-lô chỉ nói lời đơn giản. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Phao-lô có lý do để nói về điều này tại đây, bởi vì đời sống cơ đốc nhân không bao giờ đạt đến mức trọn vẹn. Những ai có ý nghĩ cho mình là người trọn vẹn thì đó là một ý nghĩ sai mà họ không biết. Và trong Galati đoạn 5 câu 6, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Thưa các bạn, không có hệ thống luật pháp nào sanh ra đời sống cơ đốc nhân. Công thức rất đơn giản, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Như chúng ta đi vào thư tín Galati, Phao-lô cho chúng ta mô thức làm việc. Xin chúng ta hãy nhớ đến phương cách đơn giản. đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương. Đó là phương cách để sống đời sống cơ đốc nhân. Đức tin làm ra bởi tình yêu thương. Tình yêu thương là kết quả của Đức Thánh Linh. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 5, câu 7 đến câu 8. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không vâng phục lẽ thật? Sự chú dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Phaolô trách người Galati. Ông trách họ một cách nhẹ nhàng. Họ là những người rất tốt cho đến khi người Giuđa đến giữa họ. Lẽ thật mà Phaolô nói trong câu này là tin lành và trong Chúa Giêsu Christ. Sự xúi dục mà họ bị không đến từ đấng Christ nhưng đến từ người khác. Và trong Galati đoạn 5 câu 9, một ít men làm cho dậy cả đống bột. Cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nói rằng men luôn nói về nền tảng của điều ác, biểu tượng cho điều xấu. Như trong ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 33. Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột cho đến chừng nào dậy cả lên. Men đề cập nơi đây không phải là tin lành. Phaolô xác quyết điều đó. Chúa Giêsu cũng cảnh giác về các môn đồ về men của người Pharisee như được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6. Ngày nay, tôi nghĩ là chúng ta được cảnh giác về những người theo khuynh hướng luật pháp. Đó là một điều rất tệ hại. Những người theo khuynh hướng luật pháp nói rằng khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cách đây 2.000 năm, Ngài đã không ban cho đầy đủ sự cứu rỗi. Vì thế, cần phải làm thêm nghi thức báp têm và một số điều khác để được cứu rỗi. Thưa các bạn, tôi đã nhận được đầy đủ khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá. Tôi đã kinh nghiệm được điều này sau khi tôi được cứu. Đấng Christ là đấng ban cho sự cứu rỗi. Trong thí dụ, Chúa Giêsu nói về người đàn bà lấy men giấu trong ba đấu bột. Bột biểu tượng về tinh lành. Nói một cách khác, men được giấu trong tinh lành. Đó là điều làm vừa ý con người xác thịt. Một bà mẹ thường làm bánh mì ngọt cho các con của bà ăn. Khi bà nhồi bột với men và đến lúc vừa dậy lên thì đem để trong lọ nướng. Sau khi bánh chín, đem ra để thêm một chút bơ hay một chút mật ong, ăn rất ngon. Ngày nay có nhiều điều được nhắc vào trong tinh lành làm cho con người thích thú, vừa ý. Giống như con người xác thịt, thích ăn bánh mì ngọt, có men, có bơ. Nó có vị ngọt. Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân được cảnh giác không làm như thế. Tức là không được thêm bước vào bất kỳ điều gì trong tinh lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Và trong Galati đoạn 5 câu 10. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm rối trí anh em bất luận người nào sẽ bị hình phạt về điều đó. Phaolô tin là người Galati mạnh dạn từ chối sự giảng dạy sai lệch của người Giuđa. Ông nói là tôi có lòng tin cậy anh em. Phaolô muốn họ đứng vững, nắm vững tin lành mà Phaolô rao giảng. Phaolô cảnh giác họ về sự giảng dạy của người Giuđa đang làm rối trí, đó là men. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng qua những điều giải bài này của Phaolô cũng như qua những lời kinh thánh mà các bạn đã đọc, đã nghe, các bạn đứng vững ở trong đức tin về tin lành cứu rỗi trong Chúa Giêsu để không bị một điều gì khác hay là một người nào khác làm cho các bạn lung lạc đức tin của mình. Thân chào quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng này. Giê-xu đưa đường tôi khỏi. mãi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Jesus hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời. Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Jesus Christ là chân lý muôn đời.